Thứ năm tuần thánh, bài đọc 1, trích sách xuất hành, chương 12, câu 1 tới 8 và câu 11 tới 14. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se và A-a-rôn ở đất Ai Cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: Mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà, cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã, vì đó là ngày vượt qua của Chúa. Đêm ấy ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ loài người cho đến súc vật, và ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai Cập, vì ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở sẽ là dấu hiệu, và khi thấy máu, ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi ta giáng họa trên xứ Ai Cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời. Đó là lời Chúa.
Cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con sẽ lành trên cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa.
Trên chúng tôi lại sự thông niệm mau Chúa Kitô.
Quý hoa cái chết của những bậc thánh nhân Ngài, con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài bề gây xin sinh cho con.
Trên chúng tôi là sự thông niệm
toàn thể dân Ngài.
Trên chúng tôi lại sự thông niệm mau
Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, chương 11, từ câu 23 đến câu 26. Anh em thân mến, phần tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người đã cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Cũng cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: chén này là tân ước trong máu ta. Mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vì vậy, mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Chúa lại đến. Đó là lời Chúa.
Hãy ngợi khen Đức Kitô, ngợi khen Đức Kitô, vì Ngài là vua vinh quang muôn đời, Ngài là vua vinh quang muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, câu 1 đến 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô con Simon ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa: vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa. Thứ năm, tuần thứ năm mùa chay. Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Gioan chương 8 câu 51. Suy niệm: Không riêng chi người Do Thái ngày xưa, người thời nay cũng cảm thấy chướng tai trước những lời nói của Chúa Giêsu, bởi vì mang thân phận làm người, ai cũng phải chết. Chính Chúa Giêsu cũng đã chết trên thập giá. Thế nhưng người đã sống lại. Mầu nhiệm chết và sống lại của Đức Giêsu mà chúng ta cùng nhau suy niệm, đặc biệt trong tuần thánh sắp tới, minh chứng rằng những lời người nói là sự thật. Người đã chiến thắng tử thần, để những ai tin và giữ lời người cũng sẽ được sống lại như người. Đó là nền tảng niềm tin của chúng ta. Bởi vì nếu Đức Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta sẽ trở nên vô ích.
Mời bạn để tiếp tục tình yêu đến cùng của Chúa Giêsu, chúng ta phải kéo dài bữa tiệc hiệp thông trên bàn thờ trong thánh lễ thành bữa tiệc hiệp thông trên bàn thờ thế giới này, nghĩa là trong cuộc sống, nơi trường học, công sở, xí nghiệp, vân vân, bằng cách tiếp tục công việc hiến mình vì yêu của Chúa Giêsu qua đời sống bác ái phục vụ của bạn. Khi tái diễn hành động yêu thương, tha thứ, phục vụ trên những bàn thờ đó, chúng ta mới thực sự sống hiệp thông với Đức Giêsu. Sống lời Chúa, tập thực hành đức yêu thương và phục vụ trong những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày, để dâng những công việc bác ái đó làm của lễ mỗi khi bạn tham dự bàn tiệc thánh thể.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khổ, nhỏ bé, bị lãng quên, và cả những người thù ghét con. Vì Chúa đã để lại tấm gương đó cho chúng con như lời trăn trối cuối cùng. Người ta cứ giấu đó mà nhận biết các con là môn đệ Thầy. Amen.